là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án xã hội học tập giai đoạn 2023-2030 tỉnh Yên Bái với nguồn kinh phí gần 11 tỷ đồng. Theo đó, dự kiến giai đoạn 2024-2025 sẽ chi gần 4,2 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 6,7 tỷ đồng. Việc thực hiện đề án sẽ tập trung vào 6 nội dung: hỗ trợ học phẩm cho học viên các lớp học xóa mù chữ, chi hỗ trợ kinh phí thắp sáng đối với các lớp phổ cập xóa mù chữ với số tiền 5 triệu đồng mỗi buổi trên một lớp, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, chi mua sách giáo khoa dùng chung đối với các lớp học phổ cập xóa mù chữ, chi hỗ trợ bằng tiền cho người tham gia hoạt động tuyên truyền huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ với mức 100 ngàn đồng mỗi học viên hoàn thành một giai đoạn, chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ có đủ tiêu chuẩn năng lực giảng dạy với mức 100 ngàn đồng mỗi tiết. Ngoài các nội dung mức chi quy định tại thông tư số 17, đề án cũng chi hỗ trợ văn phòng phẩm cho giáo viên tham gia giảng dạy các lớp học phổ cập xóa mù chữ với mức 300 ngàn đồng mỗi lớp trên một kỳ học.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ 26 hợp tác xã thành lập mới với nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng, trung bình mỗi hợp tác xã thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh có gần 700 hợp tác xã với gần 35.000 thành viên, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động với thu nhập ổn định. Sự phát triển của các hợp tác xã đã thúc đẩy kinh tế ở khu vực nông thôn ngày càng phát triển, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập, duy trì và gia tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành tiêu chí số 13, tiêu chí về tổ chức sản xuất.
Năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương giải quyết việc làm cho trên 2.800 lao động ở địa phương, đạt 109% kế hoạch năm. Huyện Văn Yên đã phối hợp tốt với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền tư vấn giới thiệu tuyển dụng lao động, việc làm tại các doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đào tạo đạt trên 36%, vượt 7% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục liên kết với các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, xúc tiến việc đào tạo và tìm kiếm việc làm cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm ổn định đời sống thu nhập cho nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó đã phát hiện xử lý 70 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó đã khởi tố một vụ vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 242 triệu đồng. Hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, khai thác các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản trái pháp luật dịp cuối năm, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với cách làm sáng tạo, huyện Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Từ chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân huyện Bình đã và đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp, đưa các loại cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và mang lại thu nhập cao cho người dân.
Được bà con tín nhiệm là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh. Ông Vũ Hà Tiến luôn suy nghĩ muốn mọi người nghe và làm theo, trước hết mình phải gương mẫu trong mọi công việc. Nghĩ là làm được đi tham quan các mô hình kinh tế ở các địa phương và tham gia các lớp tập huấn, ông Tiến đã tiên phong thực hiện mô hình vườn ao chuồng. Với hơn 6 hectare đồi rừng, ông tập trung trồng keo bạch đàn. Khi rừng chưa khép tán, ông trồng thêm ngô, sắn để có nguồn lương thực tập trung vào chăn nuôi. Hiện gia đình có 3 con trâu sinh sản, đàn lợn thịt trên 20 con, ao cá kết hợp nuôi 33, dưới tán rừng nuôi đàn gà hơn 200 con. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm thu 2 vụ lúa, 1 vụ màu, 1 lứa cá và chăn nuôi trâu lợn gà, ông đã có vốn liếng để tái đầu tư sản xuất. Hiện tại thu nhập bình quân của gia đình ông Tiến đã đạt trên 200 triệu đồng một năm và được công nhận là mô hình làm kinh tế giỏi của xã Vũ Linh. Ông Vũ Hà Tiến, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Giờ cái trách nhiệm của người uy tín ấy, vận động nhân dân thì mình trước tiên là mình phải đi đầu tất cả các phong trào. Huyện thì cho chúng tôi người uy tín đi tham quan. Ở đây bây giờ là thôn đây phát triển về du lịch, cộng đồng thì cả làng làm du lịch.
Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, ông còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn về vốn, kỹ thuật, cây con giống để cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Đặc biệt những năm qua, ông Vũ Hà Tiến còn tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế của địa phương, tu sửa nhà cửa, đường làng ngõ xóm, phát triển du lịch cộng đồng homestay. Đến nay thôn Ngồi Tu có 15 hộ dân làm homestay với đa dạng hóa dịch vụ phục vụ khách du lịch. Nhờ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời cùng với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, hàng năm thôn Ngòi Tu tiếp đón hàng nghìn du khách du lịch trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng. Vì vậy, đời sống kinh tế được cải thiện rõ nét, trong đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của ông Vũ Hà Tiến. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Đối với ông Vũ Hà Tiến ở thôn Ngòi Tu, thì ông là một trong những người tiêu biểu nhất trong 9 người uy tín của xã, là ông đã tham gia ra mọi phong trào. Rồi là các hoạt động về làm ăn kinh tế, ông ngay hộ gia đình cá nhân ông cũng đầu tàu gương mẫu trong mọi phong trào về làm kinh tế như là VAC. Hàng năm thì ông thu nhập từ trồng rừng này, trồng bưởi này, rồi là thả làm ao thả cá, rồi chăn nuôi lợn hàng trăm 200 triệu. Đến hôm nay đến vài năm những qua trải qua làm tham gia du lịch rồi các phong trào về phát triển kinh tế do Đảng nhà nước quan tâm thì thôn Ngòi Tu đã có đến trên 60% là hộ khá. Do vậy là những cái một trong những cái việc mà các người uy tín ở trên địa bàn xã Vũ Linh nói chung và đối với hộ ông Vũ Hà Tiến là người đại uy tín nói riêng đã tạo thúc đẩy rất là nhiều. Do vậy thì ông cũng được nhiều từ tỉnh, huyện, trung ương cũng khen thưởng.
Được chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Tân Bình từ năm 2010, ông Lương Văn Hảo luôn suy nghĩ phải làm gì để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh và giúp bà con phát triển về đời sống vật chất tinh thần. Do vậy, ông luôn dành thời gian nghiên cứu các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để cùng tập thể ban chi ủy tuyên truyền triển khai cho cán bộ đảng viên nhân dân. Mọi công việc chung đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý, góp phần đưa thôn Tân Bình trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Tân Hương. Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, các phong trào của địa phương, ông Hảo còn là người luôn đi đầu trong việc tìm tòi các loại cây trồng vật nuôi, cũng như học hỏi phương thức canh tác mới để phát triển kinh tế gia đình và hướng dẫn bà con học tập làm theo. Với diện tích đất đồi gần 3 hectare từ năm 2009, ông bắt đầu cải tạo đất vườn tạp trồng 2 hectare quế, gần 1 hectare bồ đề và xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông trồng đa dạng các loại cây ngắn ngày như rau màu, các loại cây ăn quả gồm chanh, bưởi, xoài, kết hợp thường xuyên nuôi 10 đến 12 con lợn, 50 đến 70 con gà vịt cho thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 150 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Lành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Đồng chí Lương Văn Hảo cũng là một trong những đồng chí bí thư chi bộ là mặc dù tuổi thì đã cao, thế nhưng mà về cái trình độ cũng như là năng lực thì ít nhiều là cũng có cái nổi trội so với các đồng chí bí thư chi bộ của một số chi bộ trên địa bàn xã. Đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà phấn đấu về đích nông thôn mới thì đồng chí cũng đã lãnh đạo chỉ đạo chi bộ thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của chi bộ cũng như là của đảng bộ đã chỉ đạo.
Phát huy lợi thế của vùng hồ Thác Bà, thời gian qua việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã trở thành hướng phát triển kinh tế mà nhiều hộ gia đình ở Yên Bình lựa chọn. Năm 2017 nhận thấy nhiều gia đình ở địa phương khá giả nhờ nuôi cá lồng nên anh Đặng Văn Vấn ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã dồn hết vốn liếng tích góp của gia đình cộng thêm vay mượn người thân để nuôi cá lồng. Lựa chọn những loài cá dễ nuôi, dễ bán như cá nheo, rô phi đơn tính để nuôi. Ngay từ năm đầu tiên, anh Vấn đã thu hàng chục triệu đồng từ bán cá. Nhận thấy đây là cách làm hiệu quả tận dụng được lợi thế mặt nước nuôi cá của hồ Thác Bà, cá dễ chăm sóc, lớn nhanh, tốn ít công lao động. Nên đầu năm 2020, anh Vấn đầu tư đóng thêm 8 lồng và năm 2023 anh tiếp tục đóng thêm 10 lồng để nuôi cá đặc sản cho giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá nheo, cá ngạnh. Đến nay với 20 lồng cá các loại từ đầu năm đến nay, gia đình anh Vấn thu về gần 300 triệu đồng. Anh Vấn cho hay.
Trước kia thì em nói chung là cũng đi làm thuê, vác gỗ, mới đi làm ruộng. Bây giờ thấy nuôi con cá này thấy làm được thì em cũng chú tâm vào làm. Mà năm nay, năm ngoái làm được, năm nay cũng đóng thêm 10 lồng. Nói chung là cho nó phát triển được nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là phải đêm phải lấy cái đèn đi soi nó, soi tất cả các lồng đây. Vì nếu con cá nào mình bị bệnh ấy, mình soi đèn không bao giờ nó chạy để chữa ngay.
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những năm qua song song với việc đầu tư từ các chương trình dự án của Đảng và Nhà nước, huyện Yên Bình đã quyết liệt chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của người dân để có những định hướng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú để nâng cao nhận thức của người nghèo, hiểu được trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, đồng thời tập trung hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tổ chức tham quan các mô hình hiệu quả trong và ngoài huyện, tổ chức dạy nghề tạo việc làm chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo. Đặc biệt, huyện còn chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng vùng để bà con học tập và làm theo, trong đó khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất thành hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển trồng trọt chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được hàng nghìn mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, chủ yếu là mô hình tổng hợp VACR và các mô hình chuyên canh như mô hình phát triển bưởi đặc sản ở xã Đại Minh, mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Bạch Hà, xã Cảm Nhân, mô hình chè Hán Đà, mô hình trồng quế Tân Hương, mô hình che măng Bát Độ, Mỹ Gia, Yên Thành, mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, mô hình nuôi dê. Chị Phạm Thị Hồng Nghĩa, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Từ khi thực hiện cái mô hình nuôi dê này thì nhà tôi cũng được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, được cán bộ xã xuống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê. Từ ngày chăn nuôi dê đến giờ, kinh tế gia đình nhà chúng tôi cũng ổn định hơn nhiều.
Thực tiễn cho thấy việc triển khai xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ở Yên Bình đã làm thay đổi căn bản đời sống của người dân, giúp đồng bào ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 53 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,55%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trên cơ sở đã có các kết quả rà soát của năm 2023 từ nguyên nhân nghèo thì cũng sẽ tiếp tục là có các cái giải pháp căn cơ cho từng đối tượng để có thể là giảm nghèo. Huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ và tổ chức triển khai các cái mô hình phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn, trong đó thì tiếp tục triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, rồi các cái chương trình phát triển sản xuất sẽ tiếp tục đưa các cái hộ dân có thể là tham quan học tập kinh nghiệm ở những địa phương trong và ngoài huyện để có cái điều kiện nắm bắt tốt hơn về và đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, tập trung để tuyên truyền rồi quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm của người dân, rồi kết nối với các cái doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân, để các hộ là có việc làm và có thu nhập đảm bảo với việc giảm nghèo bền vững.
Từ những hiệu quả của mô hình phát triển kinh tế cùng những giải pháp cụ thể đã và đang từng bước giúp người dân Yên Bình vươn lên làm giàu từ mảnh đất quê hương, góp phần quan trọng để huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và cán đích nông thôn mới trong năm 2023 theo đúng lộ trình đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp được xem là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại huyện Văn Yên, công tác đào tạo nghề được thực hiện linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, qua đó giúp người lao động dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân gia đình, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lớp đào tạo nghề chế biến và gia công sản phẩm từ quế do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên mở tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, thu hút hàng chục hội viên tham gia. Với 200% thời gian học lý thuyết, còn lại là thực hành. Trước đây, người dân nơi đây chỉ khai thác quế theo truyền thống, vì vậy hiệu quả kinh tế bấp bênh. Từ năm 2022 đến nay, giá quế rẻ nên người dân chuyển đổi sang chế biến và gia công sản phẩm từ quế để nâng cao thu nhập. Được tham gia lớp đào tạo nghề chế biến và gia công sản phẩm từ quế, bà con rất vui. Qua các tiết thực hành với phương châm cầm tay chỉ việc, giúp cho học viên tiếp thu kiến thức nhanh, đáp ứng, áp dụng vào thực tế, nâng cao thu nhập. Ông Quách Văn Hoa, thôn Phú Thôn, xã Yên Phú cho biết.
Cũng chủ yếu là để khai thác, cũng còn chưa có biết được cái chế biến là như cái kiểu là làm những cái đồ nghề này. Thôi thì bây giờ cũng được cái lớp đào tạo lên về ở cái dân bọn tôi thì cũng gọi là cũng đi học để chế biến những ra thành sản phẩm những cây quế. Đấy thì cũng nhờ được cái thứ nhất được cái trường lớp đào tạo được thì dân bọn tôi cũng rất là phấn khởi để làm ra được nhiều cái sản phẩm để sau này còn để tiêu thụ nó dễ. Nếu mà làm ra sản phẩm trước kia thì chỉ có khai thác ra để bán thôi. Đấy thì để thu mua thì nó thấp hơn. Đấy thì bây giờ thực tế thì bây giờ thì là ra được cái sản phẩm này thì tính ra thì có được cái chất lượng cao và dân bọn tôi cũng rất tích cực để tham gia được cái học lớp cái trường đào tạo này.
Thôn Phú Thôn, xã Yên Phú có gần 90% là đồng bào dân tộc, tham gia lớp đào tạo nghề chế biến và gia công sản phẩm từ quế. Bà con được nhà nước hỗ trợ sách vở, bút và 30.000 đồng mỗi ngày. Qua lớp tập huấn giúp cho bà con nâng cao tay nghề, chế tác ra các sản phẩm thủ công như hộp đựng trà, điếu cày, các loại quế sáo, điếu và tinh dầu quế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Trần Thị Nguyệt, trưởng thôn Phú Thôn, xã Yên Phú nói.
Đã vận động bà con và đã có 30 học viên đăng ký tham gia. Bà con rất là vui mừng và phấn khởi vì cái nghề quế này là rất thiết thực với địa phương. Và tất cả các học viên là cũng mong muốn rằng là sau khi mà tham gia cái lớp này thì sẽ có thể là mở được những cái xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để cho tất cả các học viên cùng được tham gia và sẽ có những cái đơn hàng, đặt hàng. Mọi người cũng đang rất là mong muốn như vậy. Và sau cái lớp học này thì tôi cũng rất là mong muốn là Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ quan tâm hơn nữa đến bà con trong thôn. Bởi vì bà con trong thôn cũng đều là dân tộc thiểu số, đa dân tộc. Và tình hình kinh tế thì hiện nay cây quế nó cũng đang rất là xuống giá và bà con cũng tìm ra những cái hướng khác để mà bà con phát triển kinh tế. Vì vậy tôi cũng mong rằng là Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tạo thêm mở nhiều lớp học nghề hơn nữa, ví dụ như là chăn nuôi thú y hoặc là về trồng, chuyển đổi cái giống cây trồng vật nuôi cho thôn để thôn phát triển hơn nữa.
Cho biết về công tác đào tạo nghề cho người dân, ông Nguyễn Trần Giang, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Yên, chia sẻ.
Trước khi vào lớp thì bà con cũng chưa hiểu về chế biến quế là như thế nào. Thì mọi người làm theo phương pháp truyền thống thôi, nên là cũng chưa hiểu về kỹ thuật cơ bản. Đấy. Thì giáo viên thì chủ yếu là sang là mang những kỹ thuật cơ bản, mục đích là chỉ là cầm tay chỉ việc và sẽ để cho những cái sản phẩm nó được nâng cao hơn, giá trị hơn và nó đảm bảo chất lượng hơn. Thì bà con cũng trong quá trình học thì bà con rất phấn khởi, nhiệt tình. Trong quá trình học thì mọi người thì cũng đều chú ý nghe giảng và làm việc theo sự hướng dẫn của giảng viên. Đấy, thì là trong quá trình học thì mọi người cũng rất hào hứng.
Việc đào tạo nghề cho lao động còn được gắn kết chặt chẽ với các định hướng phát triển của địa phương, đặc biệt là tập trung đào tạo nghề theo các lĩnh vực thế mạnh của huyện như sản phẩm thủ công từ cây quế, du lịch, nông nghiệp. Vì thế học viên có thêm cơ hội việc làm sau đào tạo. Năm 2023, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho các học viên với ngành nghề như chế biến sản phẩm từ quế, chăn nuôi, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng xã Yên Phú trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ông Trương Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phú cho biết.
Xuất phát từ cái nhu cầu của người dân và chúng tôi đã tập hợp để mở lớp đào tạo nghề cho người dân ở đây thì cụ thể là chế biến các sản phẩm từ quế. Và khi mà đưa vào thì thấy là người dân rất là háo hức và họ cũng đang nghiên cứu, mong muốn sẽ tạo ra các sản phẩm để có thể bán ra thị trường. Ở đây thì chúng tôi mong muốn là sau khi bà con học tập xong thì có thể là có cái đầu ra cho sản phẩm từ chính bàn tay của người nông dân của chúng tôi làm ra thì để tăng thu nhập cho người dân. Và những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục nhận được các cái chương trình, các dự án để mở các cái lớp mà đào tạo nghề nó sát với người dân và trên phương châm là cầm tay chỉ việc cho người dân để giúp người dân cải thiện trong cái quá trình lao động sản xuất của mình.
Năm 2023, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Yên phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện đã mở được 17 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 500 lao động nông thôn với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, các địa phương trong huyện đã thường xuyên quan tâm nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân địa phương, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời tập trung triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nhờ thực hiện những giải pháp hiệu quả quyết liệt của chính quyền các cấp cũng như sự nỗ lực vươn lên của người dân, hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 6,93%. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động. Và cũng đã giao chỉ tiêu tới toàn thể các cái xã, thị trấn trong công tác đào tạo nghề. Và tính đến thời điểm này, thì huyện Văn Yên đã đào tạo được mở được 17 lớp đào tạo nghề tập trung. Và trong đó thì có 10 lớp là nghề phi nông nghiệp. Và phát huy cái thế mạnh của vùng quê Văn Yên thì chúng tôi cũng tập trung vào đào tạo các cái nghề, chế biến các cái sản phẩm gia công về quế. Và qua đào tạo thì các lao động thì cũng đã cơ bản là nắm bắt được các kiến thức và về vận dụng vào trong cái việc chế tác các cái sản phẩm từ quế, và đến nay thì một số lao động thì cũng đã có cái việc làm là cơ bản là ổn định và đáp ứng được yêu cầu của các đào nghề. Và cái hướng của huyện Văn Yên là trong những năm tới thì chúng tôi cũng mong rằng là sẽ tiếp tục là thực hiện các cái nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để chúng tôi tiếp tục mở các cái lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, và mục tiêu chính là chủ yếu là cũng sẽ giúp cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có cái nghề để tạo được cái sinh kế, có thu nhập ổn định và góp phần vào cái việc là giảm nghèo bền vững.
Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo, đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống tưới nước tự động đang là một trong những hệ thống tưới nước ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, sử dụng hệ thống tưới nước tự động trên 1 hecta sẽ giảm được khoảng gần 70 lần mức chi phí so với cách tưới bằng máy và giảm 150 lần so với tưới bằng tay. Hiện nay hệ thống này đang được nhiều hộ gia đình và các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Với 500 gốc ổi Đài Loan, nếu như sử dụng phương pháp tưới thủ công, thì ông Nguyễn Văn Đài, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái phải mất cả buổi sáng. Điều này không chỉ mất thời gian, công sức, tốn kém chi phí tiền điện nước mà còn khiến cho nền đất dễ bị rửa trôi. Tuy nhiên, từ khi áp dụng phương pháp tưới tự động bằng hình thức phun sương, ông Đài đã có thể đồng loạt tưới cho cả vườn cây của mình. Vừa tiết kiệm được thời gian và công sức, vừa tăng hiệu quả, kinh tế cho gia đình, ông Đài chia sẻ.
Thứ nhất là cái vòi này nó làm là nó nhất là mình không tưới trực tiếp, mình tưới để mình tưới gián tiếp, để ví dụ như cây này nó ăn, nó dinh dưỡng dễ, nó ra xung quanh là nó ăn đều, chứ bây giờ mình tưới vàng gốc thì cái nó ăn nó chỉ một đấy, mình nói như cái cây này mình cho vào mà gốc thì nó chỉ ăn một bữa thôi. Ví dụ mình con lợn mình cho ăn một bát cám thì mình đổ cái nó ăn hết ngay. Như cái cây này mình cứ giải ra, con gà mình cứ quải tung ra thì nó ăn lâu hơn, thì cây cũng như cây cối cũng thế thôi. Mình tưới này là mình tưới ngoài là cây nó ăn dần dần, thì cái hàm lượng nó tiếp thu thì nó cân đối với cây, với quả ổi.
Cũng áp dụng phương pháp tưới tự động gần 3 năm nay, việc chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình chị Nguyễn Thu Hà ở xã Nga Quán, huyện Trần Yên trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Từ việc áp dụng phương pháp này, chị Hà có thể chủ động cung cấp nước cho cây trồng bất cứ lúc nào, do đó mà năng suất cây ăn quả cũng được nâng cao, chị Hà nói.
hệ thống tưới tự động là nó cho cái hiệu quả rất cao, vì là mình không mất nhiều thời gian để đi tưới, và cái chi phí thì lúc ban đầu chỉ bỏ ra lúc ban đầu thôi, mất hơn 40 triệu đối với ở vườn này. Thế nhưng mà cái hiệu quả thì mình chỉ vào mình cần bật công tắc lên là mình bấm được tưới cả vườn. Đấy, hiệu quả nó rất năng suất và cây nó đảm bảo, nghĩa là mình muốn tưới nó nắng lên thì mình tưới 2 ngày 3 ngày mình lại tưới một lần thì cái quả nó sẽ đẹp, quả ổi nó sẽ đẹp và nó sẽ đủ nước, đủ phân đủ nước thì nó sẽ cho kinh tế rất tốt.
Trong hệ thống tưới nước tự động hiện nay, nổi bật lên là hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa. Hệ thống hoạt động cơ bản trên lý thuyết, nước được máy bơm lên hệ thống thông qua các van được cài đặt theo từng chế độ, rồi theo dây dẫn đến các đầu phun dạng phun sương, nhỏ giọt hoặc phun mưa. Điểm khác nhau giữa ba loại này là lượng nước và cách thức đưa nước tới các loại cây trồng. Tùy theo mục đích và đặc điểm của từng loại cây trồng mà người dùng sẽ lựa chọn hệ thống tưới nước tự động phù hợp. Với những ưu điểm nổi bật này, hiện nay hệ thống tưới nước tự động đang được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Anh Lê Xuân Thắng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Hình thức tưới nước tự động là phương pháp mà luôn được gia đình chúng tôi cũng như là nhiều hộ nông dân khác áp dụng. Phương pháp này thì đầu tư một lần và sử dụng lâu dài, tiết kiệm được công chăm sóc, tăng hiệu quả cây trồng bởi cây được tưới đều, giữ được đất màu do được tưới nhỏ giọt hoặc là phun sương. Trong tương lai thì sẽ ngày càng có nhiều nông dân áp dụng phương pháp tưới này trong sản xuất nông nghiệp.
Rõ ràng việc ứng dụng công nghệ tưới nước tự động vào sản xuất mang lại nhiều lợi ích như giá thành thấp hơn việc kiên cố hóa kênh mương, tiết kiệm nguồn nước và sức lao động phù hợp với trồng cây rau màu và cây ăn quả. Đây còn là hướng đi mới mở ra khả năng sản xuất nông nghiệp trên những nơi có diện tích, song lại hạn chế về hệ thống thủy lợi. Điều quan trọng là người sử dụng khi áp dụng mô hình lựa chọn đúng hệ thống tưới phù hợp với từng loại cây trồng, với địa hình và đặc điểm tự nhiên của từng vùng. Mặt khác, hiệu quả sản xuất phải tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó việc tưới tiêu là một phần quan trọng giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, Địa chỉ: số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại: 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.